Long huyết chiến thần, chương 576, hậu tích bạc phát, góc truyện audio.com, ý của ngươi nó là, hắn đồng thời khiêu chiến, lập nên nhiều cuộc đổ ước. Nếu như là đối phương thua, sẽ không thể xâm chiếm thần vũ thánh triều sao? Long thần vô cùng thông minh, suy một cái liền nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó. Đúng vậy, dĩ nhiên, có một kỳ hạn, dưới song phương thảo luận, kỳ hạn là 2.000 năm. Cho nên, dưới tình huống 9 đại thánh triều khác tuân thủ lời hứa. Thần Vũ Thánh Triều mặc dù không rơi xuống cực điểm, nhưng hiển nhiên còn có 1.000 năm thời gian an nhàn. Bất quá, bàn về thực lực đối với những Thánh Triều có cường giả thiên vũ cảnh chấn giữ, Thần Vũ Thánh Triều không chịu nổi một kích. Long Nguyệt nói, Long Thần mặc dù không sinh ra ở thời đại kia, nhưng cảm giác được cường giả phong hoa tuyệt đại Thần Vũ Thánh Triều là người như thế nào. Nhân vật như thế tự nhiên làm người ta sùng kính. Khi cùng 9 đại thánh triều lập nhiều đồ ước thực hiện đánh cực để cho thần vũ thánh triều có 2.000 năm thời gian an nhàn. Người này, thật là nghịch thiên đó. Long thần cười khổ nói. Long Nguyệt gật đầu, sau đó có chút tự hào, nói. Người này, hắn họ Long. Long thần tức cười, người đoán không sai, hắn chính là cùng tổ tiên với chúng ta, trên người chúng ta chảy xuôi huyết mạch của hắn. Chỉ tiếc là sau khi hắn chết đi, chúng ta trong những năm này, không có người kế thừa y bát của hắn. Trọng trấn thần Vũ Thánh Triều, hơn nữa còn để cho thần Vũ Thánh Triều bị tiểu thế lực vô sỉ như Vũ Minh chiếm lĩnh. Long Nguyệt nói, trong ánh mắt của nàng toát ra một chút đau thương. Thì ra là tổ tiên của Long Nguyệt, nói vậy, nhân vật từng là cường giả vô địch thủ tại vạn quốc cương vực, hẳn là người Long võ giả. Chỉ là hồng Long cấp thấp nhất đã có thể để cho hắn đứng trên đỉnh phong vạn quốc cương vực trên 100 triệu 100 vạn nhân khẩu. Có thể thấy được Long võ giả rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Không trách được thực lực thần Vũ Thánh Triều lại yếu như vậy nhưng vẫn có thể tồn tại. Hiểu từ một phương diện khác hình như thực lực 9 đại Thánh Triều đều vô cùng kinh khủng. Nói vậy, ở nơi đó, cái gì là Vũ Đế Địa Vũ Cảnh Tứ Trọng cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Cho nên, Long Thần, ngươi biết những Thánh Triều kia kinh khủng như thế nào rồi? Ngươi muốn đi Thái Cổ Bãi Tha Ma, đối thủ cạnh tranh không phải là người giống chúng ta ở nơi này, mà là người từ Thánh Triều khác. Người tới từ thần Vũ Thánh Triều, một thân một mình, mà những người khác đều là những đội quân hàng trăm, hàng ngàn người. Trong bọn họ, địa vũ cảnh nhiều như chó, thậm chí có cao thủ thiên vũ cảnh. Người lấy cái gì để cạnh tranh với bọn họ đây? Long Nguyệt hỏi ngược lại, ta một thân một mình, đại tỷ, hay là ngươi nói cho ta biết trước phương pháp tiến vào Thái Cổ Bãi Tha Ma đi? Nếu không có thực lực tất nhiên ta sẽ không tùy tiện mà đi vào. Long thần đối với những chuyện này đều không biết tí gì cả. Long Nguyệt gật đầu nói, được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, thật ra, hình như cách một khoảng thời gian, Thái Cổ Bãi Tha Ma sẽ mở ra một lần. Đối với 9 đại thánh triều, đây không phải là chuyện oanh động bình thường. Nhưng thần Vũ Thánh Triều lại không có động tĩnh gì cả, ngươi có biết tại sao không? Dĩ nhiên là ta không biết rồi. Long thần lắc đầu đáp, Thái Cổ Bãi Tha Ma là ở dưới bàn tay vô hình thao túng. Trước lúc mỗi một lần Thái Cổ Bãi Tha Ma mở ra, bàn tay vô hình kia sẽ phát ra. Góc truyện audio.com, một loại lệnh bài hướng về các thánh triều kia, nắm giữ lệnh bài kia tại ngày Thái Cổ Bãi Tha Ma mở ra, là có thể bị hút vào trong Thái Cổ Bãi Tha Ma. Loại lệnh bài này, được gọi là cổ phần lệnh, thần Vũ Thánh Triều thế nhưng sẽ được phát ra loại lệnh bài này. Long thần trong lòng khiếp sợ hỏi, hắn khiếp sợ không phải là lệnh bài, mà là bàn tay vô hình. Bàn tay vô hình kia, hắn xem ra, hẳn là cường giả càng thêm cường đại. Trong vạn quốc cương vực đại đa số người cũng không biết đế vực tồn tại cho rằng 10 đại thánh triều tam đại vũ cảnh chính là đỉnh phong. Cho nên, bọn họ không cách nào hiểu được cường giả, đều gọi là bàn tay vô hình. Nhưng mà theo Long Nguyệt suy đoán, bàn tay vô hình kia có thể đến từ cường giả đế vực là đang quản lý Thái Cổ Bãi Tha Ma. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ suy đoán mà thôi. Thực lực hắn hiện tại không mạnh, đây là vấn đề hắn không cần quan tâm. Cái hắn quan tâm chính là thần Vũ Thánh Triều có thể được phát loại lệnh bài cổ phần lệnh hay không? Có, những thánh triều kia căn cứ thực lực không đồng đều của mỗi thánh triều, sẽ phát ra 500 đến mấy ngàn cổ phần lệnh mà thần Vũ Thánh Triều chỉ phát một cái tượng trưng mà thôi. Đây được coi như là sỉ nhục thần Vũ Thánh Triều. Những tiểu quốc dưới sự quản hạt của những thánh triều khác nếu sản sinh ra cường giả cũng sẽ được phát không ít cổ phần lệnh. Long Nguyệt thản nhiên nói, một cái, Long Thần muốn ngất xỉu. Thần Vũ Thánh Triều thật sự quá yếu. Tiếp đến, Long Thần phải tranh đoạt một cái cổ phần lệnh này. Thái Cổ Bãi Tha Ma cách 10 năm, mở ra một lần. Lần trước mở ra, sư tôn của Vũ Đế Triệu Vô Cực lấy được cổ phần lệnh, sau đó không thấy trở về. ta nhớ được lần trước đó nữa, cũng là cường giả Vũ Minh nắm được cổ phần lệnh, hình như cũng không trở lại. Quả thực thái cổ bãi tha ma chính là cơn ác mộng của cường giả thần Vũ Thánh Triều. Long Nguyệt nhìn Long Thần, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng muốn dùng sự thật này, để cho Long Thần buông tha ý định ấy. Long Thần dĩ nhiên không thể buông tha, cho nên hắn nói. Thái cổ bãi tha ma mở ra lần trước là cách mấy năm rồi. Long Nguyệt cười khổ, nói. Vừa lúc là ở 10 năm trước, không biết lần này Triệu Vô Cực có chạy đi tranh đoạt cổ phần lệnh không, dù sao ta cũng không có hứng thú gì. Đi đâu để có thể tranh đoạt cổ phần lệnh? Long Thần hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất mà hắn đang thắc mắc. Cái này, mỗi một lần đều không cố định. Long Thần trả lời, đã biết nhiều như vậy rồi, trong lòng Long Thần có chút thỏa mãn. Vẫn còn có hy vọng, nếu quả thật không được, Long Thần quyết định đi tới những thánh triều khác thử thời vận một phen. Dĩ nhiên, những thánh triều kia cường giả vô số, muốn nhận được cổ phần lệnh càng thêm khó khăn. Chênh lệch giữa thần Vũ Thánh Triều và những thánh triều kia trực tiếp từ trong việc phân phát cổ phần lệnh mà thể hiện ra. Long Nguyệt gọi 10 đại thánh triều thành 9 đại thánh triều kia, một chút cũng không hề quá đáng. Từ số lượng cổ phần lệnh mà nhìn, đến lúc đó nhất định sẽ có mấy vạn người vào thái cổ bãi tha ma tranh đấu cướp đoạt bảo tàng. Mà mục đích cuối cùng của Long Thần là xuyên qua thái cổ bãi tha ma cho nên cùng với những người khác xảy ra xung đột đặc biệt không lớn lắm. Dĩ nhiên, nếu có thực lực có bảo tàng ở trước mắt hắn sẽ không để ý mà tranh đoạt một phen. Dù sao, gocchuyenaudio.com, bảo tàng ngũ đế cũng là một trong những điểm mấu chốt chìa khóa 5 màu, đang còn nằm trong thái hư cảnh Long Thần. Chìa khóa 5 màu tổng cộng có 5 cái, hiện tại đã xuất hiện chìa khóa 5 màu, có phải nói thái cổ bãi tha ma cũng muốn ở ra. 8 phần hẳn là như thế, đáng tiếc chính là không biết được vị trí chuẩn xác cổ phần lệnh xuất hiện. Nếu không nói ta khẳng định sẽ đi đâu tìm kiếm đây. Long Thần thầm suy nghĩ trong lòng, cách chương.